Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 5 năm 2010. Tại Việt Nam, nhà thơ Hoàng Cầm qua đời, thọ 88 tuổi.
Gần 100 lao động Việt Nam tại Dubai bị cảnh sát bắt giữ vì biểu tình đòi trả lương.
Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ giải tán quốc hội trong nửa cuối tháng 9 năm nay.
Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ Miến Điện bị giải thể ngày hôm nay.
Theo báo chí Hàn Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết sẵn sàng quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Nghị viện Hy Lạp thảo luận kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ, giới công đoàn kêu gọi tiếp tục biểu tình phản đối.
Anh Quốc tổ chức tổng tuyển cử, hơn 1/3 cử tri còn lưỡng lự. RFI phỏng vấn ông Vũ Khánh Thành, nguyên nghị viên thành phố Hackney, London.
Mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ khủng hoảng tài chính Hy Lạp lây lan, đè nặng tương lai đồng euro. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, nhà thơ Hoàng Cầm qua đời thọ 88 tuổi. Sáng nay, nhà thơ Hoàng Cầm, tác giả của bài thơ nổi tiếng Bên kia sông Đuống, đã qua đời tại Hà Nội. Bị ốm và gần như liệt trong thời gian qua, ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngày 2 tháng 5. Ba ngày sau, thi sĩ qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Hiện tại, thi hài của ông được quàn tại Bệnh viện 108. Hội Nhà văn Việt Nam đang bàn bạc với gia đình về ngày giờ và nơi tổ chức tang lễ cho ông. Hoàng Cầm là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào nhân văn giai phẩm. Sau đây là nhận định của nhà phê bình văn học Thụy Khuê.
Hoàng Cầm là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam trong thế kỷ 20. Hoàng Cầm có sự nghiệp sáng tác và tranh đấu dài nhất trong thế kỷ qua. Hoàng Cầm còn là một trong những cột trụ chính của phong trào nhân văn giai phẩm. Đó là ba nét chính của Hoàng Cầm. Ông sinh năm 1922 tại Bắc Giang, nhưng nguyên quán ở Bắc Ninh. Ông được thừa hưởng giọng ngâm thơ của mẹ, cho nên Hoàng Cầm trở thành nhà thơ có giọng ngâm độc đáo được mọi người truyền tụng. Làm thơ từ năm 8 tuổi, dưới thời Pháp thuộc, 15 tuổi Hoàng Cầm viết kịch thơ Hận Nam Quan, 20 tuổi viết kịch thơ Kiều Loan. Đó là những tác phẩm gợi lòng yêu nước, kích động sĩ khí, thúc đẩy con người vùng lên chống ngoại xâm. Trong thời kháng chiến, Hoàng Cầm sáng tác và trình diễn những bài thơ gây chấn động lòng quân và lòng dân. Đó là những bài Đêm Liên Hoan, Tâm Sự Đêm Giao Thừa và Bên Kia Sông Đuống. Trong thời kỳ nhân văn giai phẩm, Hoàng Cầm là một trong những người tiên phong và chủ chốt của phong trào. Nhưng Hoàng Cầm không giữ vai trò lãnh đạo như Nguyễn Hữu Đang. Ông cũng không giữ vị trí sách lược của một quân sư như Lê Đạt, mà ông là người hài hòa và nối kết. Nhờ Hoàng Cầm mà phong trào có được những tên tuổi như Văn Cao, Phan Khôi. Ngoài Phan Khôi, Hoàng Cầm với uy thế văn học ngang hàng với những nhà văn nhà thơ chính thống lúc bấy giờ. Ông đã viết bài Bảo vệ Trần Dần, tức là trực tiếp đương đầu với Tô Hữu. Sau nhân văn, Hoàng Cầm sáng tác tập thơ về Kinh Bắc, ẩn sau những giai điệu trữ tình là một bản án buộc tội chế độ toàn trị. Sự nghiệp sáng tác và tranh đấu của Hoàng Cầm có thể gói trọn trong hai chữ tình yêu, yêu tự do, yêu đất nước và yêu người.
Còn tại Dubai, gần 100 công nhân Việt Nam bị bắt giữ do biểu tình đòi trả lương. Theo nhật báo The National của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất số ra ngày hôm nay, thì cảnh sát Dubai đã bắt giữ gần 100 công nhân xây dựng Việt Nam khi họ biểu tình đòi giới chủ trả lương. Những công nhân này làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc Sungwon trên một công trường ở Dubai. Hôm thứ Ba vừa qua, khoảng 200 công nhân mang nhiều quốc tịch đã biểu tình trước trụ sở Bộ Lao động Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng sau đó chỉ có số lao động Việt Nam ở lại tiếp tục biểu tình và do vậy họ đã bị bắt. Tờ báo dẫn phát biểu của một quan chức thuộc Sứ quán Việt Nam ở Abu Dhabi cho biết là có tất cả 95 người lao động bị bắt giữ và cảnh sát đã giam giữ họ ở nhiều nơi. Trong nhiều tháng qua, chủ xí nghiệp Hàn Quốc không trả lương cho công nhân và tổng số tiền chưa trả lên đến hơn 1.300 đô la mỗi người. Trong khi đó, công ty Sungwon cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Theo AFP, các tranh chấp về lương giữa chủ và thợ thường xuyên xảy ra tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc khủng hoảng thị trường địa ốc từ cuối năm 2008 đã làm cho nhiều công ty xây dựng và bất động sản bị lao đao về tài chính, hàng ngàn lao động bị sa thải. Cuối năm ngoái, Bộ Lao động của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cấm hơn 800 công ty lớn ở nước này tuyển dụng thêm nhân công nếu chưa đăng ký hệ thống bảo vệ lương bổng cho người lao động. Trong khuôn khổ cơ chế này, dưới chủ phải trả lương cho nhân viên qua hệ thống ngân hàng, qua đó Bộ Lao động có thể theo dõi được tình trạng tài chính của các doanh nghiệp.
Về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam lại lên tiếng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Hoàng Sa. Theo báo chí trong nước hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã ra tuyên bố như trên sau khi phía Trung Quốc từ ngày 29 tháng 4 lại ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ 16 tháng 5 đến mùng 1 tháng 8 tại một số vùng trên Biển Đông, trong đó có những nơi Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì lệnh cấm nói trên của Trung Quốc là hoàn toàn vô giá trị vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, phía Việt Nam khẳng định lại chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thế nhưng hôm nay lại có thông tin về việc Trung Quốc bắt giữ một tàu đánh cá của Việt Nam. Hôm qua, ông Đặng Tằm, ngư dân Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu đánh cá QN0281, gọi điện về đất liền cho biết là thuyền của ông cùng 11 ngư dân đã bị tàu Trung Quốc bắt và đòi tiền chuộc. Trong vòng 2 tháng qua, phía Trung Quốc đã 3 lần bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.
Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ tin nói rằng nhiều giáo dân đã bị bắt và đánh đập bị thương trong vụ xung đột giữa chính quyền và giáo dân tại khu nghĩa trang Cồn Dầu ở Đà Nẵng, miền Trung. Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói thêm là khu nghĩa trang này nằm trong một khu vực chuẩn bị xây cất nhà và do vậy không thể tiếp tục việc trưng cất tại nơi đây. Theo bà Nguyễn Phương Nga, vụ việc nói trên không có liên quan gì đến tôn giáo, công an không ngăn cản việc chôn cất một người quá cố. Xin nhắc lại là ngày hôm qua, một nhân chứng xin giấu tên cho AFP biết là đã xảy ra xung đột giữa công an và giáo dân tại khu nghĩa trang Cồn Dầu, Đà Nẵng. Công an ngăn cản đám tang, việc chôn cất người quá cố, bắn chỉ thiên và mang quan tài đi nơi khác. Một nhân chứng khác nói là có khoảng 10 người đã bị thương do công an đánh đập.
Thái Lan, Thủ tướng Abhisit tuyên bố giải tán quốc hội vào nửa cuối tháng 9. Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan hứa sẽ giải tán quốc hội trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 30 tháng 9 để mở đường cho cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 14 tháng 11. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ muốn tỏ thái độ hòa dịu với những người biểu tình hiện vẫn còn chiếm lĩnh khu vực trung tâm của thủ đô Bangkok. Không khí căng thẳng giữa chính phủ và những người biểu tình đã dịu lại kể từ khi phe áo đỏ chấp nhận chương trình chấm dứt khủng hoảng của Thủ tướng với ấn định thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 14 tháng 1. Tuy nhiên, những người biểu tình đã kiên quyết đưa ra điều kiện là họ chỉ chấp nhận tháo dỡ các hàng rào tại khu trung tâm thành phố một khi chính phủ đưa ra thời điểm giải tán quốc hội, dự kiến là từ 45 đến 60 ngày trước cuộc bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ do Thủ tướng Abhisit lãnh đạo đã tập hợp các nghị sĩ để bàn bạc về tình hình. Người phát ngôn của Đảng Dân Chủ cảnh báo những người biểu tình là việc tổ chức kỳ bầu cử sắp tới sẽ có thể bị xem xét lại nếu như phe áo đỏ không chịu rời khỏi Bangkok. Không khí tại Bangkok vẫn chưa thực sự hòa dịu trở lại. Mặc dù từ một ngày nay, những người lãnh đạo Liên minh Áo Đỏ tỏ ra lạc quan về việc khủng hoảng có thể sẽ sớm chấm dứt, nhưng họ cũng thể hiện mối hờ ngập vực sâu sắc đối với phe đa số dân chủ tại Quốc hội. Bất chấp sự xích lại gần nhau giữa hai phía, sự ngờ vực vẫn ngự trị. Một lãnh đạo phe Áo Đỏ phê phán chính phủ, đặc biệt là quân đội, đe dọa dùng sức mạnh nếu người biểu tình không chịu giải tán.
Tại Ấn Độ, thủ phạm vụ tấn công Bombay năm 2008 bị kết án tử hình. Sau hơn một năm xét xử, ngày hôm nay, Tòa án Ấn Độ đã tuyên án tử hình đối với Mohammed Asma Amir Kazab, người Pakistan, 22 tuổi. Đây là kẻ sống sót duy nhất trong nhóm vũ trang tấn công hai khách sạn, nhà hàng, nhà ga ở Bombay trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 11 năm 2008, làm 166 người chết và hơn 300 người bị thương. Theo Tòa án Ấn Độ, Kazab phạm tội giết người, có hành động chiến tranh chống lại Ấn Độ, âm mưu và thực hiện khủng bố. Ấn Độ quy trách nhiệm vụ khủng bố này cho tổ chức Laskar-e-Taiba đặt cơ sở trên lãnh thổ Pakistan. Do vậy, ngay sau loạt khủng bố, New Delhi đã ngừng các cuộc hội đàm hòa bình với Islamabad cho đến tháng 2 vừa qua.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện bị giải thể. Kể từ tối nay, ngày 6 tháng 5, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ buộc phải giải thể. Tòa án tối cao của Miến Điện đã bác bỏ đơn kiện của tổ chức này. Theo luật bầu cử, đảng này buộc phải đăng ký lại và phải khai trừ bà ông San Suu Kyi giải Hodoen hòa bình, lãnh tụ của đảng, để có thể tham gia vào cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. Nhưng trong một cuộc họp Ban chấp hành Trung ương ngày 29 tháng 3, tổ chức chính trị này đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử và giữ nguyên trong hàng ngũ của mình bà Aung San Suu Kyi, thông tín viên Agnodibis tường trình từ Bangkok.
Pendant 20 ans, la Ligue nationale pour la démocratie a été le pilier de l'opposition à la dictature en Birmanie.
Trong vòng 20 năm nay, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã là cột trụ của phe đối lập với chế độ độc tài Miến Điện. Sự hiện diện của đảng này sẽ chính thức chấm dứt vào hôm nay mùng 6 tháng 5, sau khi kháng cáo của họ đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. để tồn tại, liên đoàn phải tái đăng ký với Ủy ban bầu cử trước tối nay nhằm có thể tham gia cuộc tổng tuyển cử. Thế nhưng, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã quyết định tẩy chay kỳ bầu cử lần này. Hơn nữa, luật bầu cử mới cấm tất cả những người đã bị án tù tham gia một đảng chính trị. Đó là trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của đảng, đã bị kết án 18 tháng tù vào tháng 8 năm 2009 sau một sự cố khác thường. Một người Mỹ đã đột nhập vào nhà bà sau khi bơi qua hồ Inya ở Rangoon. Ban lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không muốn khai trừ gương mặt hàng đầu của mình. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1990, trong lúc bà Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia. Tập đoàn quân sự cầm quyền đã tảng lờ kết quả bầu cử và bỏ tù hàng trăm đại biểu đắc cử cũng như các thành viên của đảng. Các nhà lãnh đạo của liên đoàn, một đảng từ nay không còn hiện diện nữa, đa số đã lớn tuổi. Họ phải tìm ra cho được một chiến lược mới nếu muốn tiếp tục đóng một vai trò trong cuộc đấu tranh chống độc tài tại Miến Điện.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Theo báo chí Hàn Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẵn sàng trở lại bàn đàm phán 6 bên. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 4 giờ với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày hôm qua có thể đã cam kết với Bắc Kinh là Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa. Ông Kim Jong-un đã đến Trung Quốc trong một chuyến đi đầy bí mật, trong bối cảnh Bình Nhưỡng cần đến sự trợ giúp kinh tế của Bắc Kinh. Để đổi lại sự trợ giúp này, Bình Nhưỡng chấp nhận nhường bước trong vấn đề vũ khí hạt nhân, từ thủ đô Trung Quốc, thông tín viên Mark Lebovay tường trình.
Toujours pas le moindre commentaire de la part des dirigeants chinois, même si on sait maintenant de façon certaine que le train.
Hiện vẫn chưa có bất cứ bình luận nào từ phía chính quyền Trung Quốc về chuyến công du của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cho dù công chúng đều biết rằng chuyến tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã đi qua biên giới. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên hiện ở tại nơi dành cho các nhà lãnh đạo gần quảng trường Tiananmen. Binh sĩ được triển khai dọc theo con đường dẫn tới cung nhân dân, nơi diễn ra cuộc gặp chính thức. Các phóng viên bị đuổi ra khỏi khu vực này. Chuyến công du của lãnh đạo Bắc Triều Tiên diễn ra vào một thời điểm rất căng thẳng. Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ ba. Bắc Triều Tiên cũng từ chối không trở lại bàn đàm phán sáu bên, chừng nào yêu cầu đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ của họ chưa được chấp nhận. Bình Nhưỡng cũng trông đợi sự giúp đỡ tài chính từ Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, hiện cần phải tìm ra ngay được một thỏa hiệp cho vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại không vội vã khi nguyên nhân chiếc tàu chiến của họ bị đắm chưa được làm rõ. Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc đã được chính phủ Seoul triệu hồi lên để yêu cầu phải có thái độ cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc ngạc nhiên khi thấy Bắc Kinh trải thảm đỏ để đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong chuyến công du đầu tiên của nhân vật này kể từ 4 năm nay.
Hôm nay, Nhật báo Đông A Inbo cho biết các mảnh ngư lôi đã được phát hiện trong số các mảnh vỡ của chiếc tàu chiến Hàn Quốc bị đắm ngày 26 tháng 3 sau vụ nổ không rõ nguyên nhân trong khu vực hải phận tranh chấp với Bắc Triều Tiên, khiến 46 người thiệt mạng. Tin này được dẫn theo một nhân viên điều tra không tiết lộ danh tính thuộc Ủy ban Điều tra Quốc tế có trách nhiệm xác định nguyên nhân của thảm họa này. Ông cho biết loại aluminium của các mảnh này không tồn tại ở Hàn Quốc. Đây có thể là chất liệu của quả ngư lôi đã được dùng để tấn công chiếc tàu này. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết ngư lôi có thể là vũ khí khiến con tàu bị đắm. Bình Nhưỡng bác bỏ hoàn toàn giả thuyết này. Theo Nhật báo Hàn Quốc, Đông A Inbo dẫn lời một sĩ quan cao cấp, các kết luận điều tra sẽ được công bố giữa tháng này.
Nghị viện Hy Lạp thảo luận kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ, giới công đoàn kêu gọi tiếp tục biểu tình phản đối. Hôm nay, Nghị viện Hy Lạp bắt đầu thảo luận kế hoạch khắc khổ do chính phủ đề ra để có được tài trợ của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, kế hoạch nói trên chắc chắn sẽ được Nghị viện thông qua. Trong khi đó, hai công đoàn lớn tại Hy Lạp là Tổng Liên đoàn Những người Lao động Hy Lạp và Liên đoàn Giới Công chức tiếp tục kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình một cách ôn hòa tại các thành phố lớn. Đồng thời, để tưởng niệm ba nhân viên ngân hàng bị thiệt mạng ngày hôm qua và bày tỏ thái độ phản đối một cách tượng trưng, Giới Công đoàn Hy Lạp kêu gọi dân chúng tắt đèn trong vòng 10 phút trước 9 giờ tối ngày hôm nay. ngày hôm qua tại Athens đã xảy ra nhiều vụ xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước trụ sở nghị viện. Sau đó, một số nhóm thanh niên bịt mặt đã ném đá, chai xăng tấn công cảnh sát, cửa hàng và công sở. Một chi nhánh của ngân hàng đã bị hỏa hoạn làm 3 nhân viên thiệt mạng. Ngày hôm nay, các nhân viên ngân hàng Hy Lạp đình công để phản đối bạo lực.
Bầu cử nghị viện Anh, hơn 1/3 cử tri còn lưỡng lự. Đảng Tự do Dân Chủ, lực lượng chính trị có nhiều khả năng quyết định đa số trong quốc hội. Hôm nay, các cử tri Anh sẽ bỏ phiếu bầu 650 nghị sĩ. Theo một phỏng vấn dư luận ngày hôm qua, hơn 1/3 cử tri vẫn còn lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho đảng nào. Kể từ nhiều thập niên nay, đây là kỳ bầu cử mà kết quả khó dự báo nhất tại Anh. Quốc gia mà nền chính trị lưỡng đảng thống trị từ rất lâu này đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa ba đảng chính trị. Mỗi đảng đều có khả năng nhận được khoảng 1/3 phiếu bầu. Hiện nay, theo các thăm dò dư luận, sau 13 năm cầm quyền của đảng lao động, đảng bảo thủ chiếm được nhiều thiện cảm nhất của các cử tri. Các công dân Anh không còn tin tưởng vào giới chính trị nắm quyền sau các vụ bê bối, lạm dụng tiền công của các nghị sĩ và việc nói dối của cựu thủ tướng Tony Blair về lý do tiến hành chiến tranh Iraq. Tuy nhiên, đảng bảo thủ sẽ khó lòng chiếm được 326 số ghế trong quốc hội, tức là đa số tuyệt đối, cần có để áp đặt đường lối của mình. Tình hình hiện nay có thể dẫn đến cái mà người Anh gọi là hung parliament, tức là một quốc hội mà không đảng nào giành được đa số tuyệt đối. Đảng lao động khó dòng giành được đa số tuyệt đối trong bối cảnh Thủ tướng Gordon Brown mất uy tín, chỉ giành được vị trí thứ 3 trong số các nhà lãnh đạo được ưa thích. Trong bối cảnh này, Đảng Tự do Dân Chủ có khả năng sẽ là lực lượng có tiếng nói quyết định trong việc hình thành đa số mới tại quốc hội. Với khoảng 28% ý định bầu của cử tri, Đảng Tự do Dân Chủ nhận được nhiều ủng hộ nhất kể từ năm 1974. Uy tín của ông Nick Clegg, lãnh đạo Đảng Tự do Dân Chủ đang tăng lên mạnh kể từ sau cuộc tranh luận lịch sử lần đầu tiên qua truyền hình giữa ba ứng cử viên. Ba kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất, đảng bảo thủ đạt được số đa số tuyệt đối với số phiếu cao hơn ít nhất là 10% so với đảng lao động.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nguy cơ khủng hoảng tài chính Hy Lạp lây lan đè nặng tương lai đồng euro.
Tương lai của đồng euro có thể sẽ hạn hẹp. Đó là nhận định của Giải thưởng Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz được báo La Croix trích dẫn. Trong khi đó, kinh tế gia Jean-Jacques Rousseau đánh giá rằng đã đến lúc phải thừa nhận sự thất bại của đồng euro. Phản ứng chậm chạp của châu Âu trước cuộc khủng hoảng tài chính công Hy Lạp đã làm tăng sự nghi ngờ của giới đầu tư đối với tình hình kinh tế và khả năng thanh toán nợ một số nước châu Âu. Bởi vì trong những ngày qua, nhiều tin đồn trên thị trường tài chính quốc tế nói đến thuyết domino, sụp đổ tài chính dây chuyền trong khu vực đồng euro. Ngày hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero khẳng định là nước này sẽ nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% tổng sản phẩm quốc nội PIB vào năm 2013, thay vì 11,2% như hiện nay. Ngay từ 2010, tổng chi ngân sách cho khu vực công của Tây Ban Nha sẽ giảm 5 tỷ euro. Còn tại Bồ Đào Nha, chính phủ và phe đối lập thông báo phối hợp làm việc với nhau để đối phó với những khoản nợ công và đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% PIB vào năm 2013. Thế nhưng, thị trường tài chính quốc tế tỏ ra không tin tưởng vào những phát biểu của giới lãnh đạo chính trị. 8 ngày sau khi cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm của Bồ Đào Nha liên quan đến khả năng thanh toán nợ công của nước này, ngày hôm qua, đến lượt tập đoàn Moody's thông báo dự tính trong 3 tháng tới cũng sẽ hạ điểm của Bồ Đào Nha. Sau khi quyết định tài trợ 110 tỷ euro cho Hy Lạp trong vòng 3 năm, lãnh đạo khối đồng euro nghĩ rằng mọi việc sẽ từng bước ổn thỏa. Thế nhưng, thị trường tài chính quốc tế không yên tâm chút nào, thậm chí hiện nay còn có tin đồn là ngoài Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thì có thể cả Ý và Pháp cũng gặp khó khăn. Dựa theo tính toán của ngân hàng Natixis, báo Le Monde nêu ra những con số chóng mặt. Từ nay đến năm 2012, Bồ Đào Nha sẽ cần đến 65 tỷ euro, Tây Ban Nha 410 tỷ euro. Vậy, nước nào có thể giúp và chấp nhận rủi ro? Kịch bản phá sản dây chuyền là nỗi ám ảnh các ngân hàng hiện đang cầm giữ một khối lượng khổng lồ công trái của Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ví dụ, các ngân hàng của Pháp nắm giữ tới 170 tỷ euro công trái của Tây Ban Nha. Các ngân hàng của Đức còn nhiều hơn thế. Từ nhiều tuần qua, một số kinh tế gia bi quan dự báo khu vực đồng euro đến ngày tận thế, tức là phải trục xuất một số thành viên không đủ khả năng thực hiện những quy định ràng buộc của Hiệp ước Maastricht bảo đảm sự ổn định của đồng euro. Theo hiệp ước này, các thành viên trong khối không được để cho thâm thủ ngân sách vượt quá 3% PIB. Chính vì quy định này mà các nước dùng đồng euro bị hạn chế khả năng hành động để đối phó với khủng hoảng tài chính. Họ không được phép phá giá đồng tiền để nâng cao khả năng cạnh tranh và giảm bớt gánh nặng nợ công. Trong lịch sử quan hệ kinh tế quốc tế, sự tồn tại và lưu hành một đồng tiền luôn gắn liền với việc quản lý một ngân sách. Khu vực đồng euro là trường hợp độc nhất vô nhị. 16 nước dùng một đồng tiền chung, nhưng việc quản lý ngân sách thuộc thẩm quyền quốc gia. Nói một cách khác, chưa có được một cơ chế điều tiết chung cho toàn khối euro. Hậu quả của việc trục xuất sẽ rất lớn, không chỉ đối với những nước bị trục xuất, mà còn đối với cả toàn khu vực dùng đồng tiền này. Đó là chưa nói đến tác động chính trị. Do vậy, giới lãnh đạo châu Âu không muốn nhắc tới kịch bản này. Trong bầu không khí ảm đạm, may thay vẫn còn có một dấu hiệu lạc quan. Ngày hôm qua, Latvia gõ cửa xin gia nhập khối đồng euro.
Trong phần 2 của chương trình sắp tới, mở đầu sẽ là phần tạp chí tiêu điểm thời sự. Lần đầu tiên tại Nga, quân đội Liên minh Bắc Đại Tây Dương diễu hành trên quảng trường đỏ, Tú Anh và thông tín viên Hoàng Dung trình bày, và phần điểm báo do Thụy My biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI. Hôm nay, Anh Quốc tổ chức tổng tuyển cử. Theo thăm dò dư luận, khó có đảng nào có thể giành được đa số. Từ London, ông Vũ Khánh Thành, nguyên nghị viên thành phố cho biết các nội dung chính trong cuộc vận động tranh cử.
Thực sự ra là cái tình hình của nước Anh hiện nay cũng như tình hình khắp nơi ở như trên thế giới thì là cái vấn đề tài chính, cái vấn đề mà khủng hoảng trong những cái năm vừa qua đó là cái điểm nổi bật nhất. Đảng nào sẽ có thể đưa nước Anh ra khỏi cái cuộc khủng hoảng này thì đó là một cái điểm rất là nổi bật trong cái cuộc bầu cử. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề di dân. Cũng được dư luận đặc biệt quan tâm là bởi vì như chúng ta biết là nước Anh cái số di dân khắp nơi ở trên thế giới họ đổ vào nước Anh khá nhiều. Rồi ngoài ra còn những cái vấn đề liên hệ đến an sinh xã hội, cắt giảm ngân sách như thế nào để khỏi thâm thủng đưa đến một cái sự sụp đổ như nền kinh tế Hy Lạp vừa qua. Đó là những cái vấn đề rất là nổi bật trong cái cuộc bầu cử hiện nay.
Vâng, thế thưa bác, mỗi cái đảng lớn tham gia tranh cử thì có những cái đề xuất gì khác nhau và riêng biệt của từng đảng về cái ba cái chủ đề mà bác vừa kể trên, chủ đề kinh tế, vấn đề di dân và vấn đề an sinh xã hội.
Thực sự ra thì những cái vấn đề này rất là khó để có một cái đường lối nổi bật. Chính vì lý do đó mà người ta đoán rằng cái cuộc bầu cử này sẽ không có đảng nào có thể nắm được trọn quyền để mà thành lập chính phủ. Mỗi một đảng đưa ra một cái đường lối khác nhau, nhưng mà tự chung những cái đường lối đó nó cũng không bao gồm tất cả để có thể giải quyết được những cái khó khăn hiện tại. Đó là một cái khó cho cái cuộc bầu cử này và cũng là khó cho các lãnh tụ của kể cả ba đảng.
Dạ vâng, tức là mỗi đảng thì họ có những cái đề xuất khác nhau và toàn bộ một cái đề xuất của một đảng thì cũng không có khả năng để giải quyết tình hình hiện nay. Cho nên có lẽ theo ý bác tức là vì thế mà cử tri họ không dồn phiếu hẳn về trong một cái đảng nào, đúng có phải không?
Vâng vâng, đúng như vậy ạ. Dạ.
Vâng. Thế nhưng mà trong cái đời sự chính trị của Anh ấy, bản thân những cái đảng tranh cử đấy phải có một cái đặc điểm gì riêng để mà họ huy động được trước mắt là những cái người mà ủng hộ họ và sau đó là những người cử tri nói chung. Vậy thì ba cái đảng lớn mà bác nói mà có cái khả năng lấy phiếu cao nhất ấy, thì họ có những cái gì nó riêng biệt?
Theo tôi thì cái đề xuất về phương diện kinh tế đưa nước Anh ra khỏi cái cuộc khủng hoảng này thì có lẽ là Đảng Lao động là được sự quan tâm nhất của quần chúng, là bởi vì cá nhân ông Thủ tướng Anh hiện tại, ông Gordon Brown đó, là ông ấy đã từng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính từ 12-13 năm nay và ông ấy cũng đã đưa cái nền kinh tế nước Anh tiến lên rất là vững chắc trong những cái năm mà ông ấy làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và 3-4 năm nay ông làm Thủ tướng. Thì cái quan niệm đưa nước Anh ra khỏi cái cuộc khủng hoảng kinh tế này thì được quần chúng lưu tâm nhất về phương diện của Đảng Lao động. Còn về phương diện Đảng Bảo thủ thì cái kế hoạch di dân, bởi vì cái vấn đề di dân là vấn đề mà gây một cái sự bức xúc rất là lớn ở trong dư luận Anh hiện nay, thì Đảng Bảo thủ họ có một cái đường lối cứng rắn hơn. Thí dụ như là họ sẽ đóng cửa cái kiểm soát rất là ngặt hơn cái việc di dân vào nước Anh và đồng thời là đề xuất để mà xét những cái trường hợp cho những cái người mà xin nhập nước Anh nó khó hơn. Còn riêng đảng Lib Dem, tức là đảng Dân Chủ Xã Hội, thì họ có cái nhìn về vấn đề y tế. Cái vấn đề y tế hiện tại ở nước Anh cũng là vấn đề mà người ta muốn có một cái sự cải tổ tốt hơn. Do đó, ba cái đảng này thì một đảng thì nhấn mạnh về nền y tế công cộng, một đảng về vấn đề di dân và vấn đề kinh tế, thì đó là ba cái nổi bật nhất của ba đảng hiện nay họ đang nhắm vào để mà họ có thể thuyết phục được cử tri bỏ phiếu cho họ.
Vâng, vậy thưa bác, trong ba đảng này thì có cái đảng Dân Chủ Xã Hội mà một số chỗ thì gọi là đảng Tự Do Dân Chủ.
Thực sự là cái đảng này là hiện nay thì là đứng thứ ba so với những cái đảng nhỏ khác. Những cái đảng nhỏ khác như tôi mới nói là thí dụ như đảng Xanh hay là đảng nó có tính cách gọi là giữ quyền cho người Anh nhiều hơn, tức là BNP đó. Thì những cái đảng này họ cũng có thể có được một số ghế nhưng mà không phải là quan trọng lắm.
Vâng, theo báo chí hiện nay ấy, thì có vẻ nhấn mạnh về cái vai trò đặc biệt của đảng Dân Chủ Xã Hội. Tức là họ có gọi là đây là cái đảng trọng tài, có cái khả năng mà tạo ra liên minh với một đảng này hoặc đảng kia để mà nắm quyền. Vậy thì không biết là theo ý kiến của bác thì như thế nào?
Vâng, đúng là như vậy, là bởi vì giữa hai cái đảng lao động và cái đảng bảo thủ thì nó đi về một cái khía cạnh xã hội, nó có tính cách mình không dám nói là cực đoan, nhưng mà cái ông Dân Chủ Xã Hội đó thì ông ấy đứng giữa, ông ấy cố gắng để mà tìm một cái con đường nó trung hòa giữa hai đảng lao động và đảng bảo thủ. Do đó nếu mà một đảng nào mà có thể có hơn đa số với những cái đảng khác thì họ cũng mong rằng họ đứng vào một cái thế để mà họ có thể liên minh với đảng bảo thủ hay là đảng lao động. Nhưng mà theo cái khuynh hướng hiện nay thì cái chương trình của đảng Dân Chủ Xã Hội họ đi gần với đảng lao động hơn. Do đó nếu mà đảng lao động mà thiếu ghế, tôi nghĩ rằng họ sẽ liên minh với đảng Dân Chủ Xã Hội và đảng lao động hơn là với đảng bảo thủ. Bởi vì cá nhân ông Cameron, ông này thực sự ra thì cũng chỉ là một dân biểu mới và đồng thời là một người cũng chưa có những cái kinh nghiệm về chính trường cho lắm. Do vậy mà cái thế của ông ấy cũng có thể yếu so với lại hai cái đảng lao động và đảng Dân Chủ Xã Hội.
Cái điều ngạc nhiên tức là đảng mà của ông Cameron, tức là đảng bảo thủ đấy, là một cái đảng mà cũng có một cái vị trí khá là vững chắc trong đời sống chính trị của Anh Quốc. Vậy thì nhưng mà năm nay theo như bác nói thì lại là có phần nó yếu đi. Điều đó có thể giải thích như thế nào?
Thực sự ra thì cái đảng bảo thủ là cái đảng tương đối là nó vững chắc, bởi vì cái tinh thần của người Anh nói chung mình cũng biết là tinh thần họ rất là bảo thủ. Những cái số dân ở miền quê, những cái số dân người lớn tuổi thì họ đi về cái con đường bảo thủ, tức là họ bảo vệ những cái giá trị và cái đường lối, cái cách sống của người Anh hơn là những cái đảng thí dụ như lao động thì họ ngả về phương diện những cái người di dân, họ ngả về những cái người công nhân hơn là cái tầng lớp trung lưu hay là thượng lưu của xã hội Anh như là của đảng bảo thủ. Do vậy mà cái thế đứng của đảng bảo thủ nó cũng vững chứ không phải là nó yếu đi. Nhưng mà tùy ở cái chỗ là người lãnh đạo đó họ có khơi lên được hay là họ đưa ra được một cái đường lối để mà thuyết phục được những cái người ở đảng lao động hay là những cái đảng Dân Chủ Xã Hội họ bỏ phiếu cho họ hay không. Do đó không có một đảng nào có thể nói là mình nắm trọn tất cả những cái cử tri của những cái người bảo thủ hay là cái đảng lao động họ nói rằng họ có thể nắm trọn được những cái người mà hướng về xã hội nhiều hơn là cái người bảo thủ. Thành thử ra nói là các cái đảng nói có những cái khuynh hướng như vậy là cái đường lối chung, nhưng mà thực tế cũng tùy ở nhận định của mỗi người mà người ta sẽ có thể người ta bỏ cái phiếu không theo cái đường hướng chung của đảng. Bởi vì ở đây là một sự tự do, thành thử ra họ đứng vào một đảng nhưng mà khi họ thấy rằng cái đường lối đó cũng không thích hợp với cái nhận định của họ như họ mong muốn thì họ vẫn có thể họ bỏ cho cái đảng kia, chứ không hẳn là cứ ai ở như đảng bảo thủ là chỉ có đảng bỏ cho đảng bảo thủ, hay là anh ở đảng lao động thì anh chỉ bỏ cho đảng lao động. Nó không có tuyệt đối như vậy.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Khánh Thành.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng vừa loan. Tại Việt Nam, nhà thơ Hoàng Cầm qua đời, thọ 88 tuổi.
Gần 100 lao động Việt Nam tại Dubai bị cảnh sát bắt giữ vì biểu tình đòi trả lương.
Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ giải tán quốc hội trong nửa cuối tháng 9 năm nay.
Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ Miến Điện bị giải thể ngày hôm nay.
Theo báo chí Hàn Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết sẵn sàng quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Nghị viện Hy Lạp thảo luận kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ, giới công đoàn kêu gọi tiếp tục biểu tình phản đối.
Khủng hoảng Thái Lan, hội chứng của thời kỳ cuối chiều chế độ quân chủ, đây là chủ đề mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Mở đầu phần 2 sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Lần đầu tiên tại Nga, quân đội Liên minh Bắc Đại Tây Dương diễu hành trên quảng trường đỏ, Tú Anh và thông tín viên Hoàng Dung trình bày.
Kỷ niệm 65 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai tại Nga sẽ không bị bóng ma của Stalin làm xáo trộn. Cuộc diễn binh năm nay sẽ được chính phủ Nga tổ chức một cách hoành tráng và long trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ, với sự tham dự của quân đội NATO và khoảng 20 lãnh đạo quốc tế. Tòa đô chính Moscow lúc đầu dự định trưng bày những tấm bích chương có hình Stalin bên trong và trước cửa Viện Bảo tàng Moscow nhân ngày 9 tháng 5, đã làm trỗi dậy cuộc tranh cãi về chỗ đứng trong lịch sử của nhà độc tài này. Bị giới nhân quyền và nhiều bộ trưởng trong chính phủ Nga tố cáo là có mưu toan phục hồi Stalin bằng cách tô hồng công lao, nhưng che giấu tội ác đối với nhân dân Nga và các nước láng giềng. Cuối cùng, những người chủ trương gây tranh cãi này đã phải lùi bước. Đối với Tây Phương thì Thế chiến thứ hai kết thúc vào ngày 8 tháng 5, 1945, khi Đức Quốc xã ký lệnh đầu hàng tại thành phố Reims của Pháp. Nhưng do yêu cầu của Liên Xô, văn kiện đầu hàng được ký một lần nữa vào ngày 9 tháng 5 tại Berlin, trong khu vực do Hồng quân chiếm đóng. Lần đầu tiên từ khi Liên Xô sụp đổ, kỷ niệm 9 tháng 5 năm nay sẽ được Nga tổ chức một cách trọng thể hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu tiên mà quân đội của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tham dự duyệt binh tại quảng trường đỏ. Bên cạnh 10.000 quân Nga, khoảng 1.000 quân nhân của 13 nước khác, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp và Ba Lan, sẽ nhịp bước ngang qua khán đài danh dự. Đây là sự kiện nổi bật nhất, vì cho đến nay, Nga vẫn xem quân đội NATO là kẻ thù đe dọa an ninh của nước Nga. Trong số các đơn vị Tây Phương tham dự diễn binh, có một phi đoàn chiến đấu cơ của Pháp, một tiểu đoàn Anh, một đơn vị của sư đoàn 18 bộ binh Hoa Kỳ và một đoàn quân của Ba Lan. Nhiều lãnh đạo quốc tế nhận lời mời dự lễ như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo AFP, sự kiện chính phủ Nga thông báo binh sĩ NATO sẽ diễn binh tại quảng trường đỏ đã gây bất bình cho những người Cộng sản Nga vẫn còn xem quân đội Tây Phương là bọn không ra gì. Trong khi đó, thì nhà nước Nga đã sử dụng nhiều phương tiện lớn trên toàn quốc để đánh dấu ngày lễ trọng đại và kích động tự hào dân tộc. Những băng vải màu đen và vàng cam, biểu tượng cho lòng can đảm của chiến binh Liên Xô, được phát không cho dân chúng. Hàng ngàn biểu ngữ mừng lễ chiến thắng đã được căng khắp thủ đô và nhiều thành phố lớn. Theo nhận định của ông Lev Gunkov, Giám đốc Viện Thăm dò Ý kiến Levada của Nga, thì chiến thắng 1945 là biểu tượng chính yếu, là nền tảng của bản sắc dân tộc Nga. Do vậy, số cựu chiến binh còn sống, mỗi ngày mỗi ít đi, thì quy mô lễ kỷ niệm càng to lớn hơn. Theo chuyên gia này, chính phủ Nga đã khai thác triệt để chiến thắng để chứng tỏ sức mạnh của nước Nga. Trong không khí lễ hội và hòa giải, đã xảy ra một sự kiện mà nếu không có thái độ cương quyết của phe Dân Chủ và một bộ phận trong chính quyền của Tổng thống Medvedev, chắc chắn sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Theo hãng thông tấn Nga Ria Novostia, thì ủy ban tổ chức đại lễ do Tổng thống Medvedev đứng đầu đã dứt khoát cấm sử dụng hình ảnh, chân dung của nhà độc tài Stalin trên đường phố thủ đô. Cách này hai hôm, đến gần ngày 9 tháng 5, chính quyền thủ đô Moscow một lần nữa tìm cách luồn lách lệnh cấm này. Nhưng theo tin hôm nay, phe chủ trương phục hồi Stalin, người được mệnh danh là đồ tể, đã phải lùi bước. Các nhóm đối lập và tổ chức nhân quyền dọa trước là họ sẽ trả đũa bằng những biểu ngữ kể tội diệt chủng của Stalin. Để tìm hiểu thêm về quy mô lịch sử và ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ 9 tháng 5 năm nay tại Nga, mời quý thính giả theo dõi phần trình bày của thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow. Thân chào thông tấn viên Hoàng Dung. Chủ nhật tới đây, Nga sẽ tổ chức kỷ niệm 65 năm chiến thắng Đức Quốc xã. Năm nay, Moscow dự trù tổ chức rất long trọng, mời cả quân đội NATO tham gia duyệt binh, không khí tại chỗ vào ngày hôm nay, tức là 3 ngày trước ngày N, như thế nào?
Dạ vâng, đúng ạ. Năm nay, người Nga kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức có thể nói là long trọng chưa từng thấy. Có lẽ là người Nga cho rằng những cái vị lão binh, những cái người đã tham gia cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai sẽ không đủ để sống và tham dự vào cái năm mà kỷ niệm 70 năm được nữa. Cho nên đây có lẽ là cái lần cuối cùng năm kỷ niệm mà mang tính hệ trọng. Cho nên người ta đã dành một cái sự quan tâm đặc biệt và một ngân sách rất là lớn cho việc tổ chức cái lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức năm nay. Suốt trong cái thế kỷ 20 sau năm 1945 thì ở Liên Xô có hai ngày lễ đặc biệt lớn và đặc biệt quan trọng, đó là ngày lễ mùng 9 tháng 5 và ngày mùng 7 tháng 11. Ngày lễ mùng 7 tháng 11 là một ngày lễ mang tính chính trị và bây giờ thì nó đã đi vào dĩ vãng, còn ngày mùng 9 tháng 5 thì là ngày lễ của lòng người, cho nên cho đến nay nó vẫn là ngày lễ quan trọng nhất, đáng nhớ nhất của người dân Nga. Và trong nhiều năm thì ngày lễ này luôn luôn được đề cao và được tưởng nhớ đến rất là long trọng. Nhưng năm nay cái sự long trọng và cái sự đề cao đạt đến cái mức đỉnh điểm của nó. Và cái việc tổ chức duyệt binh diễu hành không phải chỉ diễn ra tại quảng trường đỏ thủ đô Moscow như mọi khi, mà lần đầu tiên nó mang tính chất là toàn Nga. Duyệt binh diễu hành được tổ chức tại 8 thành phố, được phong là thành phố anh hùng sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và tại 8 thành phố nơi có đặt cái bộ tổng tư lệnh chỉ huy quân đội Hồng quân trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoài ra thì quân đội Nga còn tham dự duyệt binh tại Ukraine và Belarus nữa. Cũng là lần đầu tiên mà quân đội của các nước đồng minh gồm có Mỹ, Anh, Pháp cũng đã cùng với quân đội của các nước thuộc Liên Xô cũ trước đây cùng tham dự với quân đội Nga trong cái lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ mùng 9 tháng 5.
Hoàng Dung có thể cho thính giả biết thêm là vào ngày 9 tháng 5 thì tại quảng trường đỏ sẽ có những cái đơn vị nào, binh chủng nào tham dự cuộc duyệt binh có thể nói là vĩ đại nhất tính từ khi mà Liên Xô sụp đổ đến nay.
Nếu mà liệt kê ra thì hơi bị nhiều quá. Bên cạnh quân đội của Nga thì còn có quân nhân của 13 nước đã tham gia trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai cùng tham dự vào lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ năm nay. Đó là quân đội của các nước đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, Tajikistan, Turkmenistan và Ukraine nữa. Và quân đội của các nước này đã đến Moscow hôm 30 tháng 4 vừa rồi. Và hiện nay, vào thời điểm này thì họ đang cùng với cả quân đội của Nga tổng diễn tập lần cuối cùng tại quảng trường đỏ. Chính vì thế cho nên toàn bộ cái khu trung tâm của Moscow vào thời điểm ngày 6 tháng 5 là bị phong tỏa khỏi các cái dòng xe cộ thường ngày, bị để cho các cái người cũng như là xe cơ giới có thể vào tổng diễn tập như là cái buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 5.
Như Hoàng Dung trình bày bên trên thì đối với nước Nga thì có thể nói đây là lần thứ 65 kể từ khi Thế chiến kết thúc và những cựu quân nhân chiến đấu vào thời kỳ đó đã đến cái tuổi rất là cao, thì ít có cơ may mà được tham dự cái buổi đại lễ kỷ niệm 70 năm vào năm năm sắp tới, cho nên chính phủ Nga, Putin và Tổng thống Medvedev đã tổ chức đại lễ lần này rất là huy hoàng. Tuy nhiên bên cạnh cái lý do nêu trên thì cái đại lễ năm nay khi mà mời NATO đến tham dự thì chính phủ Nga còn có một cái thông điệp nào khác?
Theo như cái đánh giá của các cái vị tướng lĩnh của Nga thì đây là lần đầu tiên Nga đưa ra cái sáng kiến là mời quân đội của các nước đồng minh cùng tham gia vào lễ duyệt binh kỷ niệm chiến tranh thế giới lần thứ hai, lần này tại thủ đô Moscow. Khi mà mời và được các nước phương Tây nhận lời như vậy thì người Nga rất là tự hào, bởi vì họ cho rằng như vậy các nước phương Tây và thế giới cũng tỏ ý đánh giá cái sự đóng góp của Hồng quân Liên Xô vào trong cái chiến thắng phát xít Đức năm 1945 rất là lớn. Và bên cạnh đó thì nước Nga muốn bày tỏ mong muốn là được hội nhập vào cái cộng đồng chung của Tây Âu như là một cái cộng đồng chung của thế giới hòa bình, chứ không phải là hai phe như là những cái năm chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nữa, bởi vì hòa bình chỉ có thể được xây dựng và được gìn giữ khi mà tất cả các nước trên thế giới cùng mong muốn có hòa bình và cùng tìm được một cái tiếng nói chung trong một cộng đồng chung. Và như vậy cái sự hợp tác của các nước phương Tây và Nga trong lễ duyệt binh lần này cho thấy là như vậy thế giới bị chia ra thành hai khu trục như trong thời kỳ chiến tranh lạnh có thể nói là đã được giảm xếp, đã được xóa bỏ đi rất là nhiều, và giờ đây Nga và các nước phương Tây đã có thể tìm được một cái tiếng nói chung vì cái nền hòa bình chung của thế giới ạ.
Ngoài cái thông điệp mà nói đến hòa giải, những cái nước mình đã từng chiến đấu chung với nhau trong cái thời kỳ chống Đức Quốc xã và sau đó bị chia cắt về trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh, thì chính phủ Nga, đặc biệt là Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin có muốn nhân cái buổi lễ kỷ niệm 65 năm này có một cái thông điệp gì khác đối với người dân nước Nga hay không, theo Hoàng Dung nhận xét tại chỗ?
Dạ vâng ạ, theo như lời của cái vị chánh văn phòng của Tổng thống là ông Vladimir Kosin, ông cho rằng cái việc tham gia của quân đội Nga cũng như là các quân đội của các nước Tây phương đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai trong cái kỳ duyệt binh lần này, nó phản ánh thứ nhất là thế giới như vậy là đã có thể quên đi cái thời kỳ chiến tranh lạnh rất là căng thẳng giữa hai phe khu trục sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và điều đó để tỏ lòng tôn kính hàng triệu người đã hy sinh trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai vì một cái nền hòa bình chung mà không chia ra các cái phe phái cũng như là những cái hệ tư tưởng nào hết cả. Và thứ ba nữa là nó cho thấy rằng cái thành quả của cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã được tôn trọng và được gìn giữ, và người ta đã hiểu được rằng thế giới chỉ có nền hòa bình ổn định và lâu dài khi mà tất cả các nước đều có thể cùng tôn trọng lẫn nhau.
Trên khán đài danh dự lần đầu tiên sẽ có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia thế giới đến tham dự, bên cạnh Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel thì còn có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Thì
trong cái kỳ lễ duyệt binh lần này tại Quảng Trường Đỏ thì sẽ có người đứng đầu của hơn 15 nước trên thế giới sẽ cùng đến tham dự. Thì còn có cả người đứng đầu của Trung Quốc là ông Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc cũng đã góp phần vào việc đánh đuổi phát xít Nhật tại châu Á. Chính vì vậy cho nên Nga và không chỉ mời cái người đứng đầu của Trung Quốc mà còn tặng huân chương cho những cựu chiến binh của Trung Quốc đã có thành tích tham gia trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai tại Trung Quốc, cho thấy rằng là Nga muốn quy tụ tất cả những cái cường quốc tại đất nước của mình trong cái buổi lễ này để thứ nhất là thấy rằng cái vai trò của Nga trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai là vai trò nổi trội nhất, và sau đấy nữa là để tiếng nói chung với các nhóm nước khác nhau trên thế giới ạ.
Câu hỏi cuối cùng, trong những ngày trước khi đến ngày lịch sử này thì có nổ ra một cái cuộc tranh cãi về cái chân dung của Stalin, và cái phe bảo vệ nhân quyền ở Nga đã phản đối rất là lớn, thì cái vụ việc này nó hiện nay nó như thế nào, Hoàng Dung, và cái chân dung bóng ma của Stalin có đe dọa cái cuộc diễn binh lịch sử này hay không?
Dạ vâng, trước cái kỳ lễ diệt binh mùng 9 tháng 5 này thì có một cái cuộc tranh cãi rất là lớn đã nổ ra suốt nhiều tháng tại nhiều thành phố của nước Nga và đặc biệt là tại thành phố Moscow và Saint Petersburg về việc có đưa cái chân dung của Stalin lên các cái biểu ngữ cũng như những cái hình ảnh quảng cáo cho cái sự kiện này hay không. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Nga thì cho biết nếu mà những cái tấm biểu ngữ này được trăng lên thì họ cũng sẽ có những cái hành động tương tự, chẳng hạn như là họ sẽ cho dán những cái biểu ngữ để kể tội ác của Stalin ngay trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, hay là sẽ dùng ngay phẩm để che những cái hình ảnh của Stalin, bởi vì họ nói rằng đưa những cái hình ảnh của Stalin lên vào cái thời điểm này đó là không tôn trọng hàng triệu người đã bị chết đói tại Leningrad do cái lỗi của Stalin cũng như là rất là nhiều những người khác đã bị chết một cách không cần thiết trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai này do những cái tội ác của Stalin. Nhưng mà rất may là đến cuối cùng thì tại Moscow những cái tấm biểu ngữ đó đã không xuất hiện, chỉ có tại thành phố Saint Petersburg thì có một cái chuyến autobus có vẽ chân dung của Stalin, nhưng đó là hành động quảng cáo của một cái nhóm tư nhân đã dùng tiền của cá nhân mình để quảng cáo như vậy, chứ không phải là hoạt động của chính quyền hay là cái hoạt động mang tính chất được tổ chức của nhà nước.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả bây giờ theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Bài phân tích của đặc phái viên báo Le Monde tại Bangkok hôm nay nhận định cuộc khủng hoảng do phe áo đỏ gây ra đã làm nên một bước ngoặt tại vương quốc này. Đây là bước ngoặt cho một chu kỳ chính trị bắt đầu từ năm 2006 với cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông Thaksin Shinawatra, thủ tướng duy nhất tại vị đến hết nhiệm kỳ và tái đắc cử. Chu kỳ này sẽ kết thúc khi vua Bhumibol Adulyadej băng hà, vị vua 82 tuổi đã ở ngôi suốt 64 năm qua, lâu đời nhất trong số các vương triều trên thế giới hiện nay. Gọi là một bước ngoặt vì những người áo đỏ đã làm cho người Thái Lan thấy rõ sự phân cực của xã hội giữa người giàu và kẻ nghèo, giữa giới thượng lưu bảo thủ, bảo hoàng, giàu có và giới nông dân, nạn nhân của công nghiệp hóa và nhập cư. Bên cạnh đó, một lớp người mới nổi lên trong những năm ông Thaksin cầm quyền cũng không chấp nhận lớp lãnh đạo cũ. Những vết rạn nứt sâu rộng khó hàn gắn này mà người Thái Lan đã ý thức được làm cho họ sợ hãi. Theo Le Monde, có hai cách nhìn nhận cuộc khủng hoảng. Cách thứ nhất, ông Thaksin, thủ tướng được lòng dân nhất từ trước tới nay tuy độc tài và tham nhũng, đã bị lật đổ một cách bất công, và hai chính phủ thân Thaksin sau đó liên tiếp bị phe áo vàng lật đổ. Như vậy, chính phủ của ông Abhisit Vejjajiva hiện nay là bất hợp pháp, tồn tại là nhờ các mánh khóe của hoàng gia và ý muốn của quân đội. Còn với cách nhìn thứ hai, cựu thủ tướng Thaksin hiện lưu vong đang gầy dựng và tài trợ cho các nhóm vũ trang nguy hiểm và những người dân quê ít hiểu biết lên chiếm đóng khu vực trung tâm thủ đô, gây bất ổn kinh tế cho một đất nước chỉ muốn hòa bình và dân chủ. Nhưng theo Le Monde, động lực sâu xa của cuộc khủng hoảng là sự tiến triển của một xã hội quá bất bình đẳng, đang ở vào hồi kết của một vương triều, khiến người ta lo ngại tình hình sẽ trở nên đen tối hơn. Tờ báo nhận định, không phải là ngẫu nhiên mà chính quyền Thái Lan đã tỏ ra ôn hòa trước phe phản kháng. Họ biết rằng phe chống chính phủ có được sự ủng hộ không chỉ của người nghèo mà còn của nhiều người thuộc giới công chức, quân nhân, cảnh sát, trí thức và doanh nhân. Nguyện vọng về dân chủ và làm giảm bớt hố ngăn cách giàu nghèo không chỉ có ở những người áo đỏ. Thủ tướng Abhisit đã cẩn thận ẩn mình trong một doanh trại quân đội trong thời gian khủng hoảng. Nhưng liệu ông có sự chọn lựa nào khác? Liệu quân đội và cảnh sát có tuân theo nếu ông ra lệnh đàn áp? Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Anupong Pazinda, đã kêu gọi một thỏa ước chính trị và cho biết sẽ không sử dụng vũ lực. Quốc vương Bhumibol thì vẫn giữ im lặng, trong khi năm 1992, các bên đã phải cúi mình xin tạ tội. Nhưng liệu bây giờ các phe phái có còn vâng lời quốc vương như trước hay không? Đây là một chủ đề cấm kỵ, nhưng nhiều người đang nghi ngờ quyền lực của nhà vua. Cũng theo Le Monde, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là do các yêu cầu về mặt chính trị và xã hội, nhưng còn cho thấy thời hoàng kim của vương triều Thái đã đến hồi kết cuộc. Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi kế vị vua cha đã trị vì hơn 6 thế kỷ qua được tôn sùng như thượng đế. Nhưng câu hỏi lớn nhất là đất nước Thái Lan thời kỳ hậu Bhumibol rồi sẽ ra sao? Ngay cả những người bảo hoàng nhất cũng phân vân, một hệ thống dựa vào một vị vua được tôn sùng như thần thánh, xung quanh là một ban cố vấn gồm các tướng lãnh trung thành và một quân đội, có vẻ không còn phù hợp với nhu cầu dân chủ của người dân Thái. Người ta cũng bắt đầu chỉ trích việc hoàng gia Thái là một trong những hoàng tộc giàu có nhất thế giới, trong khi dân nghèo bị quên lãng. Lơ Môn cho rằng ông Thaksin bị lật đổ không chỉ vì ông ta tham nhũng hay vì làm mất lòng nhà vua và quân đội, nhưng một phần ông đã phần nào làm lu mờ đi vương triều. Câu khẩu hiệu Thaksin Tổng thống mà những người áo đỏ dè dặt nói ra nay không còn là hiếm hoi. Điều này không có nghĩa là nhân dân muốn thay chế độ quân chủ lập hiến bằng chế độ Cộng hòa, nhưng đây là khát vọng đổi mới. Bước ngoặt là đây, trong tự do ngôn luận, tất cả những chủ đề nhạy cảm nay đã được nêu ra, từ sự ngạo mạn của lớp người lâu nay ăn trên ngồi trước, tham nhũng, vai trò của ban cố vấn quốc vương và quân đội, v.v. Một kỷ nguyên hậu Bhumibol đã bắt đầu. Trong một xã hội mà người dân được dạy dỗ phải vâng lệnh và mỉm cười, những chủ đề cấm kỵ đã bắt đầu được cởi trói, chiếc van tâm lý đã được mở và không thể khóa lại được, tạo nên đồng thời nỗi sợ hãi và niềm hân hoan về một tương lai bất định.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Liên quan đến Hy Lạp, báo chí Pháp hôm nay đã bày tỏ nỗi lo sợ cuộc khủng hoảng sẽ lây lan sang các nước châu Âu khác, vốn cũng đang nợ nần, tuy có ít hơn. Nhật báo Libération cánh tả lo lắng, tất cả các yếu tố cho một cuộc hỗn loạn ở châu Âu đều hội đủ. Tuy không muốn tin rằng khủng hoảng sẽ lây sang Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng tờ báo cũng nghi ngờ về những dự báo lạc quan của chủ tịch nhóm các nước sử dụng đồng euro. Libération kết luận, do quá chần chờ trong việc cứu vớt Hy Lạp, nay châu Âu phải đối mặt với một tai họa mà mình không còn chế ngự được nữa. Nguy cơ đang lớn dần, một sự sụp đổ như những con cờ domino có thể xảy ra với khu vực đồng euro, Le Monde nhận định như trên. Tờ báo cho rằng cần có những cải cách về cơ cấu trong Liên hiệp châu Âu. Trong tất cả các khu vực tiền tệ chung đều có một ngân hàng trung ương và một bộ phụ trách vấn đề cân bằng ngân sách. Nhưng châu Âu chỉ có mỗi ngân hàng trung ương và một thỏa ước ổn định mà không nước nào tôn trọng cả. Cần có một cơ chế cho việc hài hòa ngân sách, nguồn thuế, một thể thức hỗ trợ cho các thành viên gặp khó khăn. Đây là sự khởi đầu cho việc hội nhập một liên bang để tránh các việc các thành viên rút lui khỏi liên hiệp. Tờ báo cánh hữu Le Figaro cũng kêu gọi cải cách, thành lập một chính phủ kinh tế châu Âu thật sự. Theo Le Figaro, nếu thị trường tấn công vào đồng euro thì đó chính là do châu Âu đã không có khả năng tổ chức. Và tờ báo nhấn mạnh, tạo dựng lại lòng tin vào châu Âu đang là yêu cầu khẩn thiết. Le Figaro cũng tỏ ý tiếc là, cuối cùng đúng vào lúc châu Âu chịu bắt tay vào cứu Hy Lạp, thì những sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Sự chậm chạp của các nước và các định chế châu Âu chỉ khuyến khích nạn đầu cơ, làm tăng nguy cơ lây lan khủng hoảng, và hậu quả là cái giá phải trả tăng lên. Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng đồng euro đã trở thành gót chân asin của châu Âu và cần thiết có một châu Âu vững mạnh để ứng phó với quyền năng và sự biến hóa của các thị trường. Còn tờ báo Cộng sản L'Humanité thì gay gắt lên án những kẻ cơ hội làm giàu qua cuộc khủng hoảng này và kêu gọi chiến đấu chống lại một châu Âu tư bản. Về quan hệ Pháp-Trung, Nhật báo Le Monde cho biết, một sự chuyển giao công nghệ hạt nhân nhạy cảm đang đè nặng lên mối quan hệ giữa đôi bên. Đó là việc Pháp dự định bán cho Trung Quốc một nhà máy tái xử lý nhiên liệu nguyên tử. Kỹ thuật này nhằm chiết xuất chất plutonium từ chất thải của các nhà máy điện nguyên tử, có thể sử dụng cho mục đích dân sự lẫn quân sự, hoặc sản xuất ra nhiên liệu mới, hoặc làm vật liệu hạt nhân phân rã dùng cho vũ khí nguyên tử. Tờ báo nhận định, trong bối cảnh thế giới đang bàn về việc cắt giảm và minh bạch hóa kho vũ khí nguyên tử và một dự án cấm sản xuất vật liệu hạt nhân phân rã, hồ sơ này có thể đặt nước Pháp vào thế khó xử. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn giữ bí mật về kho vũ khí hạt nhân vốn đang tiếp tục tăng lên của mình, mập mờ về làn ranh giữa mục đích dân sự và quân sự, và từ nhiều năm qua vẫn cố gắng tìm mua các kỹ thuật tân tiến nhất của các nước. việc leo thang quân sự của Trung Quốc luôn làm Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương e ngại. Le Monde cho biết thêm, những người ủng hộ kế hoạch trên cho rằng việc bán nhà máy đã nêu không ảnh hưởng gì vì Bắc Kinh đã là một cường quốc nguyên tử quân sự và đã nắm vững kỹ thuật tái xử lý. Hơn nữa, luật quốc tế cũng không cấm. Nhưng phe chỉ trích nhấn mạnh, điều này sẽ giúp cho Trung Quốc làm một bước nhảy vọt khổng lồ về kỹ thuật và tăng tốc sản xuất vật liệu hạt nhân phân rã. Cũng chính vì thế mà Pháp đã đặt ra ba điều kiện nhằm ngăn trở việc sử dụng kỹ thuật trên đây vào mục đích quân sự. Trước hết là phải dời địa điểm mà Bắc Kinh đã chọn để xây dựng nhà máy sang nơi khác, không để gần các thiết trí quân sự. Một cơ chế kiểm tra sẽ do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thực hiện, và tiến trình xử lý phải khép kín để tránh việc rút bớt chất plutonium dùng cho mục đích khác. Các điều kiện trên đây, ngay hôm trước khi Tổng thống Sarkozy lên đường đi thăm Trung Quốc, vẫn luôn bị Bắc Kinh bác bỏ. Còn kết quả thương lượng sau đó thì như thế nào? Cả Điện Élysée lẫn Bộ Ngoại giao Pháp đều từ chối đưa ra lời bình luận về hồ sơ này, nhưng Le Monde nói thêm rằng ông Sarkozy đang cần đến sự ủng hộ của ông Hồ Cẩm Đào trong các hội nghị G8 và G20 vào năm tới mà nước Pháp sẽ là chủ tịch. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị sẽ là tạp chí văn hóa với đề tài Liên hoan điện ảnh Cannes 2010, phản ánh thực trạng xã hội từ Âu sang Á, Tuấn Thảo phụ trách. Sau đó là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm City Survey do Yannick Noah trình bày.
Ce que je trouve là-bas chaque fois, le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas, au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas, nos sentiments s'enlisent, et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Mais tu sais quand ils disent, pas besoin de signer en bas, chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, quand je suis là-bas, dans les champs de prière, où j'aime autant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas, les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà, juste offrir de se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà, c'est tout leur univers qui partage simplement avec toi. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, il suffit de partager. Le bonheur, c'est partager. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, il suffit de partager. Le bonheur, c'est partager.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.